SBS Việt ngữ.
Mục tiêu thì chúng tôi muốn thuyết phục anh Thất Nhân thực thật. Tuy nhiên anh Thất Nhân nói là anh sẽ không nhân thực thật. Bởi vì không những là anh phản đối cái một số điều kiện ở trong tù mà đang siết chặt, mà anh còn thực thật để đòi công lý. Tức là anh muốn được thả ra vô điều kiện dựa theo cái điều luật mới. Tức là anh đã bị khép tội 79 là lật đổ chính quyền. Nhưng mà cái điều luật mới xét theo những cái việc mà anh đã làm, những hành vi anh đã làm thì trước đó đây là chỉ là sự chuẩn bị thôi, chứ không phải là lật đổ, không phải là cái hành động vật lý để lật đổ chính quyền. Nếu dựa vào cơ sở của một cái điều luật mới này thì họ buộc phải thả anh vô điều kiện. Thành ra anh Thất anh nói rằng là anh sẽ tuyệt thực tiếp tục và anh đòi công lý, nhưng nghĩa là anh đòi được thả ra vô điều kiện. Đó là cái thông điệp mà gia đình đã vào đợt vừa rồi đã gặp anh.
Có vẻ như là ông Thức ông vẫn kiên định với chí hướng của mình là thượng tôn pháp luật, là đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật do chính họ đề ra, đúng theo bộ luật hình sự 2015 mà có hiệu lực vào ngày 1/1/2018 là phải thả ông Thức. Bởi vì căn cứ theo những cái điều luật và bản án của ông Thức ấy, khi mà phiên tòa xử ra thì đã không có bất cứ một cái bằng chứng nào cho thấy rằng ông Thức là âm mưu lật đổ chính quyền. Và bây giờ khi điều luật mới đưa ra thì căn cứ theo điều luật mới thì là họ phải thả ông Thức ra. Thì đó là một trong những yêu cầu của ông trong cái lần tự thực lần này. Thì ngoài ra còn yêu cầu nào nữa không thưa anh?
Đó là cái mục tiêu chính. Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái điều kiện sinh hoạt của ông Thức trong thời gian bị chèn ép không phải là cái mục tiêu để anh đấu tranh. Mà rõ ràng là nhà trại họ đang ép anh để nhận tội để anh Thức được đặc xá. Đây là cái điều anh không muốn, và anh nói anh không cần đặc xá vì anh không có tội. Và anh muốn nhà nước cái tô thượng tô pháp luật, có nghĩa là dựa vào cái điều luật mới và thả anh ra vô điều kiện.
Thưa, tại sao trại giam lại muốn ép ông Thức nhận tội để họ đặc xá, mà sau khi đã nhốt ông Thức đến năm thứ 10 rồi lại còn ép nhận tội nữa thưa anh?
Thông thường đối với những cái tù nhân chính trị đa số đều bị ép buộc và bởi những cái môi trường khắc nghiệt trong tù để họ nhận tội, và trên cơ sở nhận tội Việt Nam họ sẽ giảm án hoặc đặc xá. Thì Việt Nam vừa có lợi, thứ nhất là họ báo thành tích là họ đã cải hóa được những người tù chính trị, cái thứ hai nữa họ cũng nói cho thế giới biết rằng họ cũng có ăn xá, giảm án, đặc xá cho những người tù chính trị. Tuy nhiên là hầu hết đa số những người tù chính trị họ đều không nhận tội trong cái quá trình cải tạo trong đó, và cũng có không ít những trường hợp nhận được đặc xá mà không hề có sự nhận tội. Tuy nhiên một số các luật sư người ta đã chỉ ra trong luật Việt Nam có luật đặc xá đặc biệt, có nghĩa là không cần nhận tội vẫn có thể được đặc xá. Thì trong trường hợp này tôi thấp, dựa vào luật pháp Việt Nam ảnh vẫn có thể nhận được đặc xá và anh không cần phải nhận tội.
Theo như những gì anh nói thì nhà tù trại giam ép ông Thức nhận tội để họ đặc xá cho ông Thức, nhưng ông Thức phản kháng lại cái điều đó bởi vì ông tin là ông không có tội, đúng không ạ?
Vâng, cái chính là nhà nước họ muốn thả anh theo điều xá và không dựa vào cái điều luật mới có lợi cho những người mà khép tội điều 79 là chuẩn bị hay là có những hành động vật lý lật đổ chính quyền. Thì nếu mà thả anh Thức theo cái điều đặc xá thì họ cảm thấy đó họ an toàn hơn, họ không muốn áp dụng cái điều luật mới.
Dạ vâng.
Đó, thì như vậy cái nghĩa... lại là cái chỗ đó.
Như vậy có nghĩa rằng là khi mà nếu mà thả ông Thức ra áp dụng theo điều luật mới theo như bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018 mà thả ông Thức ra thì ông Thức trở thành một cái án lệ, và như vậy bắt buộc là nó sẽ áp dụng với tất cả những cái trường hợp còn lại bị ghép tội theo điều 79, đúng không ạ?
Đúng rồi, bởi vì nếu khi đã hành xử như vậy thì những người tù chính trị mà bị khép 79 á và có cái hành động chỉ là chuẩn bị thôi thì họ sẽ đòi cái như bị cái án lệ, một tiền lệ, và đã có tiền lệ thì chúng tôi vẫn có quyền hưởng cái kết quả của cái án đó và thả họ hoặc là giảm án.
Mà phần lớn những cái bản án mà bị xét, bị kết theo cái điều 79 á, thì chính quyền, nhà cầm quyền cũng như tòa án đã không đưa ra những cái bằng chứng theo như theo dõi những cái vụ án trong mấy năm gần đây với những cái tội danh mà bị kết theo điều 79 thì nhà cầm quyền đã không đưa ra được bằng chứng cho thấy rằng là đã có những cái hành động lật đổ chính quyền hoặc là tham gia tổ chức hoặc hoạt động nào. Vì vậy mà cái việc mà nếu mà thả ông Thức theo bộ luật hình sự điều mới này á, thì như vậy sẽ áp dụng cho rất là nhiều những cái tù nhân sẽ có lợi. Và đây là một mục tiêu của cái lần tuyệt thực này của ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Đúng rồi, chính xác vậy ạ. Vì rõ ràng chúng ta biết rằng là cái chương an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự Việt Nam rất là mơ hồ, và nhiều tổ chức quốc tế như Ân xá quốc tế, Human Rights Watch và nhiều phóng viên không giới họ đã chỉ ra Bởi vì cực kỳ mơ hồ, tức là chỉ cần có một ý tưởng, một cái biểu hiện lời nói thì họ có thể quy cho vấn đề là chống phá, thậm chí là lật đổ chính quyền. Thành ra cái này, nếu điều luật này nó có cái điều khoản 3, tức là điều khoản chuẩn bị thì án từ 1 đến 5 năm, thì hầu hết những người mà những vụ án trước trong cái chuyên an ninh quốc gia bị khép vào cái điều 79 á, thì hầu như là đa số chỉ nằm trong cái phạm vi là chuẩn bị thôi. Các luật sư họ sẽ chỉ ra rất rõ cho từng vụ, và theo kinh nghiệm chúng tôi nhìn thấy cũng là như thế.
Mà chuẩn bị thôi thì là không có phạm tội, là phải được thả ra ngay. Đó là theo như căn cứ theo điều luật. Và như vậy rằng là khi mà trại giam buộc phải thả ông, tuy nhiên họ không muốn thực thi theo cái điều luật họ đã ban hành, đúng không ạ?
Đúng rồi, chính xác.
Dạ vâng, thì như vậy rằng trong cái lần vừa thăm gặp vừa rồi thì sức khỏe của ông Thức như thế nào, và cái lúc mà thăm gặp thì ông Thức đã còn tuyệt thực hay không, và sức khỏe của ông ấy như thế nào thưa anh?
Vừa rồi thì gia đình báo rằng anh có đen sạm ốm đi, mất khoảng 4 kg. Thì kinh nghiệm của tôi, như bản thân tôi đã từng 2 lần tuyệt thực ở trong tù, thì tùy theo thể trạng, cái cơ địa của từng người và sức khỏe của từng người, khoảng từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 15 á, là hầu như là huyết áp bị tụt xuống đạt họ từ khoảng 80. Thì lúc này thì là trạm xá, họ đưa người xuống mà đưa lên trạm xá để họ truyền nước biển. Thì cái nước biển của họ là nó có cái gluco trong đó, khi họ truyền vào thì là cái huyết áp nó tăng lên, thì cái người mình nó khỏe lên. Thì họ vẫn theo dõi liên tục, cứ một lần tuột xuống thấp thì họ sẽ truyền cái gluco nước biển cho mình.
Tức là họ không để cho tù nhân chết.
Đúng rồi, tôi nghĩ là theo như lịch sử mà đấu tranh của những người trong nước á, thì tới hiện giờ chưa hề có cái thông tin nào mà người tù đấu tranh tuyệt thực mà bị chết trong tù cả. Và họ thường là họ sẽ đáp ứng cái yêu cầu của người tù khoảng 1 tháng hoặc là trên 1 tháng thì họ sẽ đáp ứng. Và trong cái quá trình đó là họ vẫn giữ cho mình ở cái mức độ là không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Chuyện gì xảy ra nếu như tù nhân chết vì tuyệt thực thưa anh?
Tôi thấy rằng là một trong những cái nguy hiểm cho cái người tù ở chỗ là đã nguy hiểm cái sức khỏe. Bởi vì khi mình tham gia vào cái việc tuyệt thực này á, là cái phương pháp cuối cùng là chúng ta đối phó những cái, phải đối mặt những cái nguy hiểm. Thứ nhất á, là về sức khỏe của mình, là cái nguy cơ, thường thường cái nguy cơ tiềm ẩn là một người nào đó họ có một cái bệnh gì ở trong người, yếu một phần nào trong quá trình tuyệt thực, nó sẽ cái hệ thống miễn dịch và hệ thống sức đề kháng nó nằm ở mức thấp nhất, cho nên cái nguy cơ bệnh nó sẽ bộc phát. Thậm chí sau này khi mình ăn uống trở lại, mình đạt được mục tiêu ăn uống trở lại, thì cái bệnh nó cũng trở nên trầm trọng, cho nên rất là nguy hiểm. Thì trong cái quá trình nếu mà tuyệt thực mà chết á, tôi nghĩ là những người quản giáo mà những người phụ trách đó họ chịu trách nhiệm rất lớn, nhưng cho nên đa số họ cho người đo huyết áp mình liên tục. Bởi vì một người đang đấu tranh đòi hỏi thì họ phải có cái nghĩa vụ là bảo đảm người đó là còn sống, nhưng mà thường thường thì họ kéo dài cái cuộc tuyệt thực đó khoảng trên 1 tháng mới có thể đáp ứng được.
Khi tôi mà
đợt này nhà trại,
vâng, khi mà một tù nhân mà tuyệt thực thì sau 10 ngày cơ thể họ rất là yếu và không có khả năng kháng cự, và như vậy là họ hoàn toàn nằm, sinh mạng họ nằm trong tay cái trại giam, trong quản giáo.
Vâng, đương nhiên rồi, bởi vì khoảng từ 10 mấy ngày là lúc đó là cái người bị yếu rồi, không có muốn làm gì cả, nhưng mà vẫn có thể đi được, có nghĩa là chúng ta vẫn đi chậm như một người già yếu, vẫn có thể đi được.
Dạ vâng.
Và tùy theo sức khỏe của mọi người.
Với cái tình thế này thì là công luận làm gì để có thể cùng lên tiếng với ông Thức để đòi hỏi cái sự thực thi công bằng, thực thi thượng tôn pháp luật như là công cuộc đấu tranh của ông Thức, cũng như là đòi hỏi nhà cầm quyền phải thi hành luật pháp do họ đề ra thưa anh?
Cái nguy hiểm tuyệt thực đợt này nó không giống như những lần trước của mấy những người tù trước, là họ đấu tranh cho một cái cải thiện điều kiện tù. Khi đạt được thì những cái người tù đó họ ngưng không tuyệt thực nữa, và chúng ta bên ngoài chúng ta cũng hỗ trợ và đạt được mục tiêu cho chúng ta không vận động nữa. Nhưng đợt này đó với anh Thức là ảnh đấu tranh đòi được tự do, thả vô điều kiện theo cái điều luật mới, và liên quan để đạt được mục tiêu này tôi nghĩ rằng không dễ dàng và không nhanh chóng. Do đó khi mà gia đình đề nghị ảnh ngưng tuyệt thực thì ảnh không tuyệt thực. Thành ra chúng tôi mới nghĩ rằng là chúng tôi cần phải tiếp sức tuyệt thực với ảnh, nghĩa rằng là nếu anh tiếp tục tuyệt thực trong tù thì nguy hiểm, nó rủi ro rất là cao. Cho nên chúng tôi có một cái chương trình gọi là tiếp sức tuyệt thực, có nghĩa rằng là giống như chạy tiếp sức, người chạy trước thì ngưng, thì người thứ hai sẽ tiếp sức với người đó để chạy tiếp tục. Và như vậy anh Thức ảnh sẽ có một cái khoảng thời gian lặng và nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, và có thể vòng 2 ảnh tiếp tục nữa nếu như mục tiêu vẫn chưa đạt. Và cái chương trình này chúng tôi hy vọng rằng là một ngày một người, một tiếng nói, một khẩu hiệu phi trần quỳnh ý thức cho đến khi nào anh được thả ra tự do. Đây là cái chương trình chúng tôi hy vọng mình sẽ hỗ trợ anh. Và trong ngày 15 tháng 9 này khi gia đình thăm gặp, hy vọng là anh sẽ đồng ý nhân việc thật và chúng ta bên ngoài sẽ việc thật thay thế anh.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Phạm Bá Hải rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.